Tôi sẽ bắt đầu phần thứ hai. Và trước khi bắt đầu phần thứ hai thì tôi sẽ ôn lại vài điểm quan trọng của bài giảng tuần trước. Thứ nhất là gì? Không biết ai trong chúng ta còn nhớ không? Đó là Chúa phán với con cái Ngài trong cửa. Thứ hai, Chúa phán với con cái Ngài trong tầng nước. Và điểm thứ ba, đó là Chúa phán với tôi và quý ông bà anh chị em trong ngày hôm nay. Điều chúng ta cần nhớ là tất cả các tín hữu trong cửa, trong tầng nước và mỗi chúng ta đều là gì? Đều là con của Chúa. Và không có lý do gì mà Chúa phán với họ mà Chúa lại không phán với chúng ta. Nếu người cha, người mẹ có bốn đứa con thì không có lý do gì mà người cha, người mẹ nói chuyện với đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai, rồi đứa thứ ba, thứ tư nói rằng kể từ nay cha mẹ không nói gì với con nữa cả, không phán gì với con nữa cả. Không bao giờ có điều đó xảy ra cả. Và tôi muốn nói như thế này, Chúa phán với các tín hữu trong cửa và tân ước như thế nào thì Chúa phán với mỗi chúng ta ngày hôm nay thế ấy. Và người nghe được tiếng Chúa là người như thế nào, không biết chúng ta có nhớ không? Tôi đưa ra ít nhất là 4 điểm. Thứ nhất là người tin Chúa, cảm ơn câu thọ. Thứ hai là, đó là chiên của Chúa. Thứ ba là người làm theo lời Chúa dạy. Và thứ tư là bạn hữu của Ngài. Và tôi muốn hỏi quý bạn chị em, thứ nhất, chúng ta phải là người tin Chúa không? Amen. Thứ hai, chúng ta phải là chiên của Chúa không? Chúng ta có phải là người làm theo lời Chúa dạy không? Và thứ tư, chúng ta có phải là bạn hữu của Ngài không? Yes. Như vậy thì Chúa phán với chúng ta và chúng ta sẽ nghe được tiếng của Ngài. Và điều cuối cùng mà tôi chia sẻ trong bài giảng tuần trước là gì? Cầu nguyện không phải là độc thoại. Có thể cả cuộc đời của chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện là độc thoại. Tôi nói cho Chúa nghe và chỉ có vậy thôi. Không. Cầu nguyện không phải là độc thoại. Cầu nguyện là mối tương giao, trò chuyện hai chiều giữa tôi với Chúa và giữa Chúa với tôi. Và đúng như điều mà Giăng đoạn 10 và 26 là xác nhận, chiên ta thì nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Và đúng rồi, trong lời làm chứng của tôi về kinh nghiệm riêng, khi mà tôi nghe tiếng Chúa thì điều tôi ghi nhớ và khắc sâu nhất trong lòng là điều này. Trong Giăng đoạn 15 câu 5, ngoài ta các con chẳng làm chi được. Và buổi tối thứ tư, tôi nhớ chị Thư đã hướng dẫn học Kinh Thánh trong Giăng đoạn 15. Và khi mở Giăng đoạn 15 thì lòng tôi vui vô cùng. Và một niềm vui mừng của Chúa trào dâng trong lòng của tôi. Và tôi đọc lại đoạn Kinh Thánh này như ăn nuốt từng lời từng chữ. Và tôi rất thích những câu sau, nói rằng nếu các con chẳng cứ ở trong ta thì như thế nào? Thì không thể kết quả được, vì ngoài ta các con chẳng làm chi được. Và thật vậy, nếu Chúa không phán với tôi, nếu Chúa không hướng dẫn tôi và nếu Chúa không dạy dỗ tôi thì tôi không thể tiếp tục học về Chúa với hội thánh được. Tôi phải ngưng, tôi phải chấm dứt. Và tuần rồi tôi đã đề cập đến việc soạn bài giảng. Và bài giảng đầu tiên của tôi đã mất trên hơn 2 tháng. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý bạn chị em điều này, nhưng chưa hết đâu, nó còn tệ hơn như vậy. Và lúc bây giờ thì tôi đang hầu vị Chúa với Hội Thánh Richardson, Texas, với vai trò là mục sư âm nhạc. Tôi nhớ mất mấy ngày đọc lướt qua cả Kinh Thánh vẫn không biết phải giảng đề tài gì. Và sau khi đã có đề tài và đoạn Kinh Thánh rồi thì tôi lại càng lo lắng, lại càng bối rối hơn nữa. Vì sao vậy? Vì tôi không biết phải viết gì ở phần mở đầu, viết gì ở phần thân bài, viết gì ở phần kết luận đây. Và tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em điều này, là bế tắc quá, bí quá. Cho nên tôi đã đọc và copy bài giảng của một người mục sư khác. Và tôi chỉ thêm thắt ý của tôi vào để làm thành bài giảng mà thôi. Một bài giảng phải copy ý của người khác và phải mất hơn 2 tháng mới hoàn thành. Tôi nói ra điều này, tôi phải nói rằng đó, tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Nhưng tôi muốn thưa rằng đó là cái giá phải trả cho một người soạn bài giảng mà không hề nghe được tiếng của Chúa. Tôi muốn nhắc lại điều đó. Đó là cái giá phải trả cho một người soạn bài giảng mà không nghe được tiếng của Chúa. Chỉ cố gắng làm bởi sức riêng của mình mà thôi. Và đó là lý do mà tôi thấm thía và tôi thuộc lòng Câu Hội Thánh trong Giăng đoạn 15 câu 5 rằng ngoài ta các con chẳng làm chi được. Ngoài Chúa, tôi muốn thưa rằng tôi không thể soạn bài giảng được. Tôi không thể giảng được, tôi không dạy Kinh Thánh được, tôi không thể đi làm chứng được. Ngoài Chúa tôi không làm được bất cứ một điều gì hết. Đó là điều tôi muốn khẳng định với người bạn trẻ như vậy. Và khi còn nhỏ, tôi nổi tiếng là vốn là dốt văn. Tôi nhớ là điểm văn của tôi thường là 4/10, có nghĩa là dưới trung bình. Điểm gọi là failing grade. Và hôm nào mà tôi làm bài văn mà được 5 điểm là mừng hết lớn. Không bao giờ mà tôi được 6 điểm cả, chưa bao giờ. Đa số là 4 điểm. Và nhiều bạn của tôi thì có thể cả con chó, con gà dễ dàng. Nhưng mà tôi muốn thưa rằng hầu như tôi không có ý gì để tả con chó, con gà. Tôi nhớ là nhà em có nuôi một con chó tên nó là con Kiki, rồi từ đó là bí luôn. Con không biết nói gì. Và nếu mà phải làm thơ, tôi tin chắc rằng tôi chỉ làm được thơ con cóc thôi. Con biết thơ con cóc không? Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra. Con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó. Con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi. Sẽ lòng vòng vậy thôi. Và chính vì vậy mà khi soạn bài giảng tôi gặp trở ngại lắm. Có thể là có nhiều người có khả năng hơn tôi, nhưng mà thật sự là tôi gặp rất là trở ngại. Thứ nhất là dốt văn, vốn là dốt văn. Tức là thường là không có ý gì để viết. Và tôi nhớ rằng khi mà tôi đi thi tốt nghiệp trung học thì tôi đã phải thuộc lòng một số đoạn văn tủ. Để làm gì? Để vào trong đó mà viết. Cho nên đến nỗi đến giờ này tôi tập chuối mà chị nghe được. Tôi nhớ đến nỗi bài luôn. Vì vậy mà khi tôi xong bài giảng được, trở ngại rất là lớn, đó là tôi không biết phải viết gì cả. Và thứ hai quan trọng hơn hết là tôi lại không nghe được tiếng phán của Chúa. Cho nên tôi cứ cặm cụi và lây hoay mãi trong hơn 2 tháng. Mà không phải là soạn được toàn bộ bài giảng nữa, mà phải copy một phần bài giảng của người khác. Và tôi muốn thưa điều này, trường thần học không giúp được cho tôi trong việc soạn bài giảng. Tôi biết rất rõ. Tôi biết cần phải chọn đề tài, rồi cần có đoạn thánh, cần phần 1, phần 2, phần 3, La Mã, tôi biết hết. Nhưng mà tôi không làm được. Nhưng mà kể từ giây phút tôi hiểu được một rằng cầu nguyện không phải là đọc thoại. Cầu nguyện là tương giao trò chuyện hai chiều giữa tôi với Chúa và Chúa với tôi. Và tôi biết rằng Chúa vẫn đang phán với tôi, và kể từ giây phút đó thì tôi muốn nói rằng tôi mới soạn được bài giảng. Vì vậy tôi muốn nhấn mạnh điều này. Nếu Chúa không phán, không hướng dẫn, không dạy dỗ tôi thì tôi bắt buộc phải từ chức. Không thể tiếp tục hầu Chúa được. Bởi vì một bài giảng mà trên 2 tháng thì không có thể nào hầu Chúa được cả. Và không chỉ có việc soạn bài giảng mà còn nhiều việc khác nữa, như giảng, dạy Kinh Thánh, làm chứng, điều hành. Và không có Chúa, tôi không làm được việc gì cả. Và qua đó tôi muốn nhắc lại điều mà tôi đã khẳng định với quý ông bà, anh chị em trong bài giảng tuần trước. Đó là Đức Chúa Trời phán với các tín hữu trong Cựu Ước, Tân Ước thế nào thì sao? Chúa vẫn phán với tôi và quý ông bà, anh chị em trong ngày hôm nay thế đây. Và tôi cần mỗi chúng ta nói Amen trước khi tôi có thể bắt đầu phần thứ hai, đó là tìm biết Chúa. Bao nhiêu người trong chúng ta Amen điều này? Đó là phần đầu tiên, đó là nhận biết tiếng phán ý chỉ của Chúa. Là con của Chúa, ai trong chúng ta cũng mong muốn biết được ý của Chúa trên đời sống của mình. Vì sao vậy? Vì mỗi người trong chúng ta đều biết rằng ý Chúa luôn luôn là tốt đẹp nhất, là hoàn hảo nhất. Và ý riêng của chúng ta thì sẽ dẫn đến thất bại. Và đó là lý do mà tất cả chúng ta đều mong muốn biết được ý của Chúa. Và đặc biệt khi chúng ta đứng trước ngã ba đường, không biết quyết định như thế nào trong vấn đề hôn nhân, hay là chọn trường học, hay là chọn công việc. Và trong hội thánh có nhiều người đã dùng những cách khác nhau để tìm biết ý của Chúa, nhưng điều không thể tránh khỏi là một số người đã phải thất vọng vì họ đã nhầm lẫn ý của Chúa với ý của họ, hay là họ đã hiểu sai ý của Ngài. Thứ nhất, đó là dùng danh của Chúa, hay nói rằng Chúa phán với tôi. Một người con trai yêu thầm trộm nhớ người con gái, và rồi đã đến và nói với cô gái ấy thế này: Chúa phán với anh rằng em sẽ là vợ của anh. Nhưng cô gái này thản nhiên trả lời rằng Chúa phán với anh chứ không có phán với tôi. Người con gái này chẳng có một chút tình cảm nào, hay là có một ý nghĩ nào đến chàng trai cả. Và chàng trai này vì quá say mê nàng, cho nên bất cứ điều gì mà chàng suy nghĩ, và thậm chí khi cầu nguyện, thì chàng vẫn nghĩ rằng đó là ý của Chúa, là điều mà Chúa phán với chàng. Và khi chàng cầu nguyện, chàng hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, người con gái đó có phải là người mà Chúa chọn cho con không? Đó có phải là vợ của con không? Thì lúc nào chàng cũng nghe trong lòng tiếng nói rằng đúng, đó là người con gái mà ta chọn. Và tôi muốn nhắc nhở điều này. Các cháu đang ngồi đây, các con đang yêu, cẩn thận. Người đang yêu chỉ nghe tiếng con tim của mình đập thình thịch, chứ rất khó nghe được tiếng của Chúa. Và đó là lý do mà có những người đang yêu cứ câu hỏi Chúa rằng đó có phải là người Chúa chọn cho con không? Và lúc nào họ cũng nghe dường như là Chúa phán với họ rằng đúng, 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 đúng như vậy. Nhưng mà thật sự không phải, vì chỉ là tiếng của con tim mà thôi. Và điểm thứ hai là dùng dấu hiệu. Một cô gái yêu chàng trai và xin với Chúa dấu hiệu sao? Chủ nhật này, nếu chàng mặc áo màu trắng và ngồi ở hàng ghế đầu ở trong nhà thờ, thì đó là người mà Chúa chọn cho con. Hay là cô gái yêu một chàng trai và rồi cầu nguyện rằng, đó là điều mà cô gái yêu chàng trai đã cầu nguyện. Bây giờ thì chàng trai yêu cô gái lại cầu nguyện rằng, nếu chủ nhật này người mà con yêu sẽ mặc áo màu xanh, thì đó là người Chúa chọn cho con. Có lẽ là chàng nhớ đến câu thơ của Nguyên Sa là áo nàng xanh, tôi mến lá sân trường. Đó là cách thứ hai. Và cách thứ ba là dùng cách bốc thăm. Ồ, cả ba nàng đều kính sợ Chúa. Ba nàng đều tài sắc vẹn toàn hết. Bây giờ mình phải chọn ai đấy? Ngọc, Mai, Đào, ba người đều dễ thương cả. Mình làm ba cái thăm, rồi sau khi cầu nguyện xong mình sẽ bốc thăm. Nếu mà trúng Ngọc thì Ngọc là người mà Chúa chọn cho mình. Quang, em có làm gì không Quang? Hay là có hai người Thọ với Mộng Thường, mình sẽ chọn ai đấy? Hay là cô gái sẽ nói rằng ồ, cả hai chàng trai đều yêu mến Chúa cả, đều hào hoa phong nhã cả, bây giờ con sẽ chọn ai đấy? Rồi ghi tên hai người và cầu nguyện xong rồi thì bốc thăm, và trúng người nào thì người đó là người mà Chúa đã chọn cho con. Hoặc trong những vấn đề khác, đặc biệt khi đứng trước ngã ba đường thì họ áp dụng điều đó. Khi chọn trường, hay là khi chọn công việc, hay là cần phải mua nhà, hay cần phải mua tiền. Và tôi muốn hỏi rằng khi bốc thăm mà không trúng ý của mình thì có phải bốc lại không? Bây giờ ngọc với mộng thường mà vậy, bốc mộng thường rồi thì sao? Thì không biết làm sao, phải không? Cho nên bây giờ thì chúng ta đến điểm thứ tư, đó là dùng Kinh Thánh để đoán ý của Chúa. Sang năm 1975 thì chúng ta nhớ đó là thời kỳ vượt biên, và một vài người đã áp dụng cái cách này. Đó là sau khi cầu nguyện xong, mở Kinh Thánh ra, đánh ngón tay trỏ chỉ vào, và trúng cái câu nào thì đó là lời mà Chúa phán với họ. Và khi chỉ vào Thi Thiên 37 câu 3, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của nhà. Một người đang muốn vượt biên mà đọc trúng câu này là lòng không vui rồi. Tại vì mình đang muốn đi mà Chúa bảo mình phải ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cho nên thường nghĩ là ô chắc không phải đâu, thôi làm lại lần nữa. Sau khi cầu nguyện xong, mở Thánh ra, lấy ngón tay chỉ vào. Và lần này thì ở trong Giê-rê-mi đoạn 4 10 câu 5, người thích ý đi đâu thì đi đó. Cảm ơn Chúa, người thích ý đi đâu thì đi đó. Cảm ơn Chúa. Rồi lặp lại lần nữa, Sáng ký đoạn 28 câu 15, này ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó. Đây đúng là ý của Chúa rồi. Chúa hứa rằng bây giờ mình đi đâu Chúa cũng sẽ gìn giữ mình cả. Và rồi đi vượt biên thì bị bắt và bắt đầu than phiền với Chúa. Có một câu chuyện vui về một người đi vượt biên và cầu nguyện với Chúa. Mình cũng dùng cái cách này, cầu nguyện xong mở cái Thánh ra, để con tay trỏ chỉ vào ngay chỗ Ma-thi-ơ 25 câu 5, Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắp cổ tự tử. Mình muốn đi vượt biên mà giờ Chúa bảo đi tự tử, sao được? Chúa bảo không đi tự tử được, đúng lúc này đúng. Ở Kinh Thánh là câu này mở ra nữa, thiêu nữa, Luca đoạn 10 câu 7, hãy đi và làm theo như vậy. Thưa quý bạn chị em, chính vì quá mong muốn biết được ý của Chúa mà một số tín hữu đã rơi vào những bẫy nguy hiểm. Đó là dùng cách của con người hay là suy nghĩ của con người để tìm biết ý của Chúa. Và Giăng nhất đoạn 1 câu 5 xác nhận như thế này: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không hề có sự tối tăm. Mỗi chúng ta cần phải ghi nhớ chân lý quan trọng này: Chúa là ánh sáng, trong Ngài không hề có sự tối tăm, không hề có sự mập mờ, không hề có vấn đề là nửa sáng nửa tối. Nên bất cứ điều gì mà Chúa bày tỏ cho chúng ta, bất cứ điều gì mà Chúa bày tỏ cho con cái Ngài đều rõ ràng như ánh sáng, rõ ràng như ban ngày, không mập mờ, không nhập nhằng, không thể nhầm lẫn được. Và mỗi khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, và nếu có sự rối trí, mập mờ thì rõ ràng đó không phải đến từ Chúa và đó không phải là ý của Ngài. Bây giờ chúng ta đến phần đầu tiên của bài chia sẻ hôm nay, đó là nhận biết tiếng phán ý chỉ của Chúa qua Kinh Thánh. Đó là điều mà chúng ta học trong buổi sáng này, là qua Kinh Thánh. Phi-líp nhì đoạn 1:20-21, trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Không có một lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng của con người mà giải nghĩa được. Và câu Kinh Thánh này đã giải đáp cho câu hỏi của tôi là tại sao tôi không sợ mày giải được. Tại vì tôi chỉ dùng sức riêng của mình. Không có thể nào giải nghĩa lời Chúa bằng ý riêng của mình được cả. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi ai? Bởi Đức Thánh Linh cảm động, bởi Đức Linh phán mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời. Bởi Đức Thánh Linh và bởi Đức Chúa Trời. Và Timothy nhì đoạn 3 câu 16 khẳng định là cả cái Thánh đều bởi gì? Đức Chúa Trời soi dẫn. Cho nên nếu Chúa không soi dẫn, nếu Chúa không không phán thì chúng ta làm được không? Không bao giờ làm được hết. Cho nên chúng ta lưu ý là cả Kinh Thánh từ chữ đầu cho đến chữ cuối là lời của Đức Chúa Trời, là sự mặc khải bày tỏ chương trình ý chỉ của Chúa cho mỗi chúng ta. và nói một cách dễ hiểu. Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta, là ý chỉ của Chúa cho chúng ta, là điều mà Chúa muốn mỗi chúng ta phải nghe và làm theo. Vì vậy, để có thể biết rõ ý của Chúa, mỗi chúng ta cần phải làm gì? Phải đọc, học, suy gẫm và làm theo lời Chúa mỗi ngày. Và cách tốt nhất là học thuộc lòng lời Chúa. Tôi muốn nhắc lại, là học thuộc lòng lời Chúa để làm gì? Để khi đối diện với những câu hỏi, những thắc mắc, những nan đề, thì chúng ta sẽ có ngay sự hướng dẫn của Chúa. Và người nào càng làm đầy lòng và đầy tâm trí của họ bằng lời của Chúa, thì người đó rất nhạy bén với tiếng phán, với sự nhắc nhở của Ngài. Họ sẽ biết ngay đâu là điều đúng, đâu là điều sai, đâu là lời của Chúa, đâu không phải là lời của Chúa, đâu là ý của Chúa và đâu là ý của ma quỷ. Họ biết ngay điều đó. Có thể có người đã từng có câu hỏi rằng, tôi có nên làm quen và yêu người không tin Chúa, rồi sau đó sẽ làm chứng để đưa họ trở về với Chúa hay không? Đây là câu hỏi mà không ít tín hữu trong hội thánh đã từng hỏi. Và tôi biết rất rõ. Tôi sẽ làm quen với cô gái đó, dầu chưa tin Chúa, nhưng tôi sẽ làm chứng cho cô gái đó, để rồi cô gái đó trở nên con. Hay tôi làm chứng cho chàng trai đó, để chàng trai đó trở nên con của Ngài, và rồi chúng tôi sẽ lấy nhau. Và tôi muốn thưa như thế này, người biết rõ lời Chúa sẽ tránh xa ngay. Người biết rõ lời của Chúa sẽ tránh xa ngay. Ngay cả làm quen hay hẹn hò thì cũng không. Tôi muốn nhấn mạnh điều này, ngay cả làm quen hay hẹn hò là không. Tuyệt đối không đặt những câu hỏi thỏa hiệp như vậy. Đây là loại câu hỏi thỏa hiệp. Và không cần phải dành thời gian để cầu nguyện, để biết ý Chúa gì cả. Và tôi biết rằng có những người yêu, những người không tin Chúa và dành thời gian để cầu nguyện, tìm biết ý Chúa. Lại Chúa, đây có phải là người Chúa chọn cho con không? Người này có sẽ tin Chúa hay không? Cầu nguyện như vậy, tôi nói rằng không có cầu nguyện để tìm biết ý Chúa gì cả. Vì sao vậy? Vì Chúa đã có câu trả lời rất rõ ràng trong Kinh Thánh là không. Cô nói gì? Đoạn 6, câu 14, Chúa nói gì? Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Và sau đó Chúa đưa ra ít nhất 5 lý do vì sao. Vì Đức Chúa Trời với ma quỷ không hòa hiệp được với nhau. Vì người tin không có phần gì với kẻ chẳng tin, chúng ta đọc lại trong lời Chúa. Đã có câu trả lời dứt khoát như vậy, thì không cầu nguyện tìm biết Chúa. Và tôi cảnh cáo rằng, người tín hữu nào cầu nguyện tìm biết ý Chúa trong trường hợp này sẽ không nghe được tiếng Chúa mà nghe được tiếng của ma quỷ. Tôi bảo đảm sẽ nghe được tiếng của ma quỷ. Và rồi sẽ đi đến hôn nhân với người không tin. Hay là có người hỏi rằng, đây là câu hỏi rất quen thuộc với các cháu thanh thiếu niên, và tôi dạy các cháu rất nhiều. Tôi nhắc nhở các cháu rất nhiều, không thể kể là bao nhiêu lần. Đó là tôi có nên sống thử không? Tôi có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân không? Hiện nay, đối với xã hội Mỹ này rất là bình thường. Rất là bình thường. Và có một cháu quen với tôi biết rõ lắm. Cho đến học một trường ở đại trò trường. Và có bạn gái đến tận phòng. Và nó nói rằng cái đó là bình thường ở trong university. Rất là bình thường. Hết sức bình thường. Và khi đứng trước câu hỏi đó, thì làm sao? Lời Chúa trong Tôi Nhất đoạn 6 câu 18, chúng ta cùng xem. Chúa nói gì? Hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể của mình. Và Chúa nói rằng thân thể của chúng ta là đền thờ nơi Đức Thánh Linh ngự trị. Và đừng làm cho thân thể chúng ta trở nên ô uế. Hay là có người sẽ có cái thắc mắc là tôi sẽ chọn công ty nào? Công ty này thì lương cao, phúc lợi cao, nhưng mà lại không nghỉ được ngày Chủ nhật. Còn công ty kia thì lương thấp, phúc lợi thấp, nhưng lại được nghỉ ngày Chủ nhật. chúng ta quyết định như thế nào. Người yêu mến Chúa, người hiểu rõ lời Chúa, quyết định trong tích tắc chứ không có gì phải suy nghĩ hết. Hebrew đoạn 10, câu 25, tôi nói rất rõ, chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ quen nào. Chúng ta thấy người nào bỏ qua sự nhóm lại một thời gian rồi thì họ rất dễ đổ luôn. Hoặc là chúng ta nhớ đến điều răn thứ tư của Chúa. Hay có người hỏi rằng tôi có thể bỏ qua sự nhóm lại để đi làm không? Hay là tôi có thể bỏ qua sự nhóm lại để học bài thi không? Vì thứ hai có bài thi 2-3 bài và tôi cần phải có thời gian để học bài thi. Đó là câu mà những sinh viên ở college đang hỏi. Hay tôi có thể bỏ nhóm để đi chơi với bạn trai, bạn gái của tôi không? Và nếu một người yêu kính Chúa sẽ nói ngay điều răn thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, dứt khoát là không bao giờ. Không bao giờ. Trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ làm những cái điều đó cả. Hay là có người đang phân vân là không biết là nên giữ công việc cũ hay là chuyển sang công việc mới. Nếu chọn công việc mới thì tôi sẽ cắt bớt thời gian dành cho gia đình và đặc biệt là tôi phải cắt bớt công việc Chúa. Bạn của Vân là vợ của tôi đó, thường xuyên chuyển đổi công việc. Và họ nói rằng rất tốt. Chuyển đổi liên tục như vậy thì lương cao, benefit cao. Và họ hỏi vợ tôi rằng sao Vân có khả năng mà lại cứ bán mãi với một công ty vậy. Và vợ tôi trả lời như thế này: tôi biết như vậy, nhưng mà công ty mới thì đòi hỏi phải cần có nhiều thời gian hơn để thích nghi với công việc mới. Trong khi đó thì công ty cũ thì tôi đã quen rồi. Và tôi có nhiều thời gian để hầu việc Chúa. Tôi có nhiều thời gian để hầu việc Chúa. Và Vân đã nói với tôi rằng dầu cho họ có trả lương em gấp đôi hay là trả cho em bao nhiêu đi chăng nữa thì em không bao giờ chấp nhận. Vì em biết rằng khi qua công việc mới thì em phải dành nhiều thời gian hơn và em phải cắt bớt công việc Chúa. Không. Dầu cho có trả bao nhiêu thì em vẫn không chấp nhận. Vì em muốn có thời gian để được hầu việc Chúa. Và có lẽ quý vị cũng đã từng đứng trước ngã ba đường và tự hỏi giống như vợ của tôi, đâu là ý của Chúa? Điều nào mà Chúa muốn con làm? Và nếu chúng ta lắng lòng xuống, thì chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa phán ngay. Đừng để tiền bạc, những cái phúc lợi ảnh hưởng, nhưng mà lắng lòng xuống sẽ nghe được tiếng của Chúa phán. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3 Chúa nói gì? Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Những điều khác Chúa sẽ ban cho. Những điều khác Chúa sẽ ban cho. Và tương tự, có thể quý bà anh chị em đang đứng trước ngã ba đường và tự hỏi rằng tôi có nên mua thêm một tiệm nail nữa không? Tôi có nên không? Tôi đã có một tiệm rồi, bây giờ tôi muốn có thêm tiệm thứ hai nữa, hay tôi đã có hai tiệm rồi, tôi muốn có tiệm thứ ba nữa? Hay là tôi đầu tư tiền bạc vào nhà cửa, vào đất đai? Và tôi muốn nói rằng Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 sẽ là câu trả lời cho quý vị. Hãy hỏi như thế này: khi mà tôi mua thêm một tiệm nêu mới nữa thì tôi có phải cắt bớt thời gian dành cho gia đình không? Và quan trọng hơn hết, đó là tôi có phải cắt bớt thời gian dành cho Chúa và cắt bớt công việc Chúa không? Vì một người làm chủ hai tiệm thì đương nhiên phải cắt bớt thời gian, không chút nó đứng thôi, không thể nào. Và nếu câu trả lời là không thì tôi không bao giờ mua thêm tiệm. Đó là đối với vợ chồng tôi, không bao giờ. Giàu cho có bao nhiêu tiền thì cũng không. Và còn hàng trăm câu hỏi khác nữa, đó là tôi có nên mua vé số không? Có người tín đồ nói rằng, Chúa ơi, Chúa cho con trúng số, cái đầu dân hiến cho hội thánh, 1/10 xây dựng cái nhà thờ đẹp hơn nhiều. Hay là có nên cá độ, có nên bài bạc không, rồi lấy cái số tiền để dân hiến cho Chúa. Và tôi muốn nói rằng, tất cả những câu hỏi đó đều có trong cái thánh này. Không cần phải cầu nguyện để hỏi ý Chúa đâu. Chúng ta đã biết rõ ý Chúa rồi, không cần cầu nguyện nữa. Và xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa luôn cho chúng ta biết rõ ý Chúa bằng cách liệt kê những điều mà chúng ta cần phải vâng lời và kèm theo phước hạnh. Và những điều mà nếu chúng ta không vâng lời thì sẽ hậu quả như thế nào? Chúa liệt kê là rất rõ. Chúng ta đọc xuyên suốt cái thánh đi chúng ta thấy gì không? Và chúng ta hãy đọc lại 10 điều răn, chúng ta thấy rất rõ ý của Chúa. Thứ nhất Chúa nói gì? Chỉ thờ phượng một mình Chúa. Điểm thứ hai là không được dựng tượng và thờ lại như hình tượng. Điểm thứ ba là không được lấy danh Chúa mà làm trơn. Điểm thứ tư, phải nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Điểm thứ năm, phải hiếu kính cha mẹ. Rồi kế tiếp, không được giết người, không được phạm tội tà dâm, không được trộm cướp, không được làm chứng dối, không được tham lam. Chúa nói rất rõ. Ý của Chúa rất là rõ. Hay là phục truyền gồm từ ký đoạn 28, chúng ta thấy được chia ra làm hai phần rất rõ rệt: phước lành và rủa sạch. Phước lành cho những ai làm theo lời Chúa và rủa sáng cho những ai không vâng lời Ngài. Như vậy khi một người biết rõ lời của Chúa thì thế nào? Thì họ có thể phân biệt được ngay. Tôi muốn nhấn mạnh là họ có thể phân biệt được ngay điều nào là ý Chúa và điều nào không phải ý Chúa. Phân biệt được ngay lập tức. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những điều mà Chúa đã ghi rõ trong Kinh Thánh thì tuyệt đối không thỏa hiệp, không dành thời gian để cầu nguyện, nhưng mà phải vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Chúa đã bảo không là chúng ta không, chứ không dành thời gian để cầu nguyện. Chúa bảo không lập gia đình với người không nên Chúa thì chúng ta không dành thời gian để mà cầu nguyện điều đó. Và mỗi ngày Chúa có thể dùng những câu Kinh Thánh để phán với chúng ta. Chúa có thể phán với chúng ta qua bài giảng, Chúa có thể phán với chúng ta qua một buổi học Kinh Thánh, qua lời làm chứng của một tín hữu nào đó. Và tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm này. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm này. Và câu Kinh Thánh trong Bible app buổi sáng hôm nay đã trả lời cho điều mà tôi đang băn khoăn trong lòng. Có bao nhiêu người đã nhận được điều đó, mà tôi nhận được điều đó. Sáng thức dậy mở mắt ra, câu Kinh Thánh đó là câu trả lời cho điều mà tôi đang băn khoăn. Và tôi biết rằng Chúa phán với tôi qua câu Kinh Thánh đó. Hay là một người chia sẻ lời Chúa trong một buổi học Kinh Thánh, dùng một câu Kinh Thánh và câu Kinh Thánh đó đụng chạm đến lòng của tôi. Và tôi biết rằng Chúa phán với tôi qua lời chia sẻ của người đó. Và tôi nhớ tối thứ sáu cách đây 2 ngày, và sau khi cầu nguyện xong thì một người tín hữu đã gọi điện thoại cho tôi và nói rằng bài học tối nay trong Giăng đoạn 8 đã đụng chạm đến lòng của cô rất nhiều. Cô cảm thấy đau nhói trong lòng. Và Giăng đoạn 8 nói về gì? Nói người đàn bà phạm tội tà dâm. Và cái điều mà cô chia sẻ lại đụng chạm đến lòng của cô đó là gì? Đó là Chúa là đấng phô tội, nhưng mà Chúa lại không định tội người đàn bà tà dâm này, mà Chúa lại tha thứ cho người đàn bà đó. Và tôi là ai mà tôi vẫn giữ sự cay đắng ở trong lòng và không thể tha thứ cho người đã làm tổn thương tôi? Và chỉ cái câu đó đã đụng chạm đến lòng của cô. Và sau đó cô đã cầu nguyện và khóc với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho con và giúp cho con có thể tha thứ người đã làm tổn thương con. Và tôi muốn hỏi quý bà anh chị em trong giờ phút này rằng có phải Chúa đang phán với cô ấy hay không? Có phải không? Đúng như vậy. Vì Chúa biết điều gì đang ngăn trở, điều gì đang làm nghẹt ngòi đời sống tâm linh của cô mà cô không thể đến gần với Chúa được. Chúa nhìn thấy điều đó, Chúa nhìn thấy nan đề đó. Và Chúa đã cảm động và dẫn dắt người hướng dẫn để chia sẻ đúng điều mà cô đang cần. Và Chúa thật là đấng yêu thương, là đấng nhìn thấy những điều sâu kín trong lòng của mỗi chúng. Và tôi muốn hỏi rằng bao nhiêu người trong chúng ta có kinh nghiệm này? Bao nhiêu người trong chúng ta có kinh nghiệm này? Chúng ta có thể giơ tay mình lên. Bao nhiêu người trong chúng ta đã có những kinh nghiệm giống như vậy? Yes. Lòng được cảm động sâu xa. Hay là những thắc mắc mà chúng ta thắc mắc trong nhiều năm tháng qua được trả lời. Hay là tội lỗi được tháo trách, được nhắc nhở bởi một lời chia sẻ của một người tín hữu nào đó, hay là qua một bài hát, hay là qua một bài giảng, một bài học trường Chủ nhật, hay là qua lời chia sẻ của một người ở trong buổi học Kinh Thánh, hay là qua một câu Kinh Thánh trong Bible app. Và Chúa đang dùng chính lời của Ngài phán với tôi và quý ông bà anh chị em qua môi miệng của những đầy tớ, những con cái của Ngài. Và không chỉ ngày Chủ nhật đâu, nhưng mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút Chúa vẫn đang phán với mỗi chúng ta. Chúa vẫn đang nói chuyện với mỗi chúng ta. Vì Chúa nhìn thấy những điều sâu kín trong lòng chúng ta. Chúa thấy. Và Chúa dùng người này người kia, dùng bài giảng và học trường Chủ nhật để nói với chúng ta, để phán với chúng ta. Và tôi rất thích câu nói sau của cụ cố mục sư Đoàn Thanh Niên. Từ trong bài học tôi đã nói. Và chúng ta cùng xem. Đức Chúa Trời của chúng ta không như hình tượng ta. Có miệng mà không nói. Có miệng mà không nói. Song Ngài luôn luôn phán với mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời chúng ta không phải là hình tượng tâm. Chúa không có bị tâm, Chúa không có bị điếc. Mà Chúa luôn 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 phán, luôn luôn nói chuyện với mỗi chúng ta. Và rất tiếc một số tín hữu, đây là điều mà tôi nói thật, rất tiếc một số tín hữu không tin rằng Chúa đang phán với họ ở chuyện này. Và họ đã vô tình biến Chúa thành gì? Đúng vậy. Họ đã vô tình biến Chúa thành một cái hình tượng. Chúng ta đã bao nhiêu lần nói rằng hình tượng có mắt mà không thấy, có miệng không nói được, có tay chân mà không làm gì được cả. Bao nhiêu lần chúng ta nói điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng ngày nay Chúa không phán với chúng ta, thì Chúa chỉ là một cái tượng câm không nói gì được cả. Và vô tình chúng ta đã biến Chúa thành một cái tượng câm giống như những cái hình tượng. Và tôi muốn nói rằng đó là sự sỉ nhục lớn nhất, sự phạm thượng lớn nhất mà Phật Thọ Tạo đã từng phạm với đấng dựng nên. Khi nói rằng Chúa, ngày nay Chúa tâm, ngày nay Chúa bị điếc, ngày nay Chúa cũng giống như mấy cái hình tượng của mấy cái tôn giáo khác, giống như cục đất, cục đá, cục gỗ. No. Cảm ơn Chúa. Một sư Đoàn Viên đã nói một điều rất đúng. Là Chúa luôn luôn phán với mỗi chúng ta. Và tôi tin rằng trong cuộc đời của ông, không biết bao nhiêu lần ông đã nghe được tiếng phán của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa. Ông đã viết gọt bài học trường Chủ nhật, đem đến sự an ủi, nâng đỡ, khích lệ cho các con gái Chúa. Dầu ông đã qua đời rồi, nhưng mà tiếng của ông vẫn còn nói. Phải nhớ rằng Chúa vẫn đang phán và đang nói chuyện với mỗi chúng ta, mỗi nhà. Trước nhất là qua gì? Ngày nay chúng ta sẽ học một điểm thôi. Và những tuần lễ sắp đến, chúng ta sẽ học những cách khác mà Chúa phán với chúng ta. Để rồi mỗi chúng ta sẽ biết được ý của Chúa trên đời sống của mình. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là gì? Lời của Chúa. Và vì vậy, hãy đọc, hãy học, hãy suy gẫm, hãy làm theo lời của Chúa mỗi ngày. Và điều quan trọng là cần gì? Học thuộc lòng lời của Chúa. Và khi học thuộc lòng lời của Chúa thì chúng ta, người lớn và các con, sẽ biết được ý của Chúa trong mọi vấn đề của cuộc sống. Sẽ biết được ý của Chúa. Và đồng thời nhận biết sự hướng dẫn, nhắc nhở, cảnh cáo của Chúa qua bài giảng, qua bài trường Chủ nhật, qua bài học Kinh Thánh, qua bài đơn ca, qua một buổi học mà một người nào đó hướng dẫn lời của Chúa, qua lời chia sẻ của một người nào đó, hay qua bài bộ ép, hay là qua những con người yêu kính Chúa, hay là qua những người cha, người mẹ yêu kính Ngài. Rồi chúng ta sẽ nghe được tiếng phán của Chúa, sự nhắc nhở của Chúa mỗi ngày luôn luôn trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Giờ này mời chúng ta cùng đứng lên. Và điều quan trọng chúng ta cần nhớ, và mỗi chúng ta phải xác nhận là Chúa vẫn đang phán với con, Chúa vẫn đang nói chuyện với con. Còn nếu chúng ta không tin điều đó thì chúng ta block lại hết. Và khi chúng ta block lại hết rồi thì chúng ta trở nên gì? Chúng ta sẽ không nghe được tiếng phán của Chúa.
chúng ta sẽ không có sự hướng dẫn của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Hãy mở lòng ra trong giờ phút này, nói rằng Chúa ơi, con là sai. Bao nhiêu năm qua con nghĩ rằng Chúa không còn phán với con nữa. Và con xin Chúa tha thứ cho con vì con nghĩ Chúa cũng giống như một cái hình tượng tâm lý. Đó là sự phản thừa lớn nhất mà vật thọ tạo đã từng phạm với đấng tạo hóa. Hãy nói rằng Chúa ơi, tha thứ cho con. Tha thứ cho con. Và con biết rằng Chúa yêu thương con. Chúa nhìn thấy những nỗi trăn trở, băn khoăn trong lòng con, những sự tổn thương trong lòng con. Chúa nhìn thấy niềm tin dấu trong lòng của con. Và Chúa dùng người này người kia để nói với con, dùng lời của Chúa để nói với con, và Chúa phán trực tiếp cho con để an ủi, để nâng đỡ, để dịch lành vết thương lòng của con. Và hãy nhìn lại để thấy rằng Chúa phán với chúng ta như thế nào. Để thêm nào, biết ơn Chúa, kính sợ Ngài. Và chúng ta mỗi ngày sẽ càng nghe được tiếng phán của Chúa nhiều hơn trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta tự do đến với Chúa rất nhiều.